Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin kính chào quý thính giả. Không biết là quý vị theo dõi World Cup dành cho các cầu thủ nữ những bóng hồng trên sân cỏ thế nào rồi ạ? Những trận đấu vừa qua không biết đã làm cho quý vị cảm thấy hài lòng với phẩm chất của các trận đấu cũng như các cầu thủ và đặc biệt là đội bóng mình ưa thích hay chưa. Nhưng cái điều quan trọng đó là chúng ta đã thấy sự thay đổi rất nhiều về mặt chuyên môn, về kỹ chiến thuật của các nữ cầu thủ tại World Cup lần này. Có lẽ nó sẽ đánh dấu một trong những kỳ World Cup tạo được sự thay đổi lớn nhất đối với bóng đá nữ. Và như thường lệ, chương trình của chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta đã được theo dõi các bảng đấu với các đội bóng từ mạnh nhất cho đến yếu nhất gặp nhau, từ những đội bóng được kỳ vọng nhiều nhất cho đến những đội bóng ở phía bên kia của lục địa đen, rất là nhiều những khó khăn cả về cuộc sống lẫn ăn tập. Và chúng ta thấy được điều gì? Đó là một sự thay đổi. Không biết là tôi có nói quá không, nhưng rõ ràng có một sự thay đổi rất là dễ nhận thấy từ cái sự chênh lệch của các đội bóng, thưa anh.
Vâng, chúng ta thấy rằng là sau cái lượt đi đầu thứ nhất của cái kỳ World Cup lần này thì các cái trận đấu diễn ra có thể nói là có hai trận đấu mà có tỷ số cao nhất là trận thắng của Nhật Bản trước Zambia với tỷ số là 5-0 và tiếp đến là trận thắng của Tây Ban Nha trước Costa Rica với tỷ số là 3-0. Thế nhưng mà ngay cả trong những trận thắng đó thì cũng không phải là lật Nhật Bản hay là Tây Ban Nha hoàn toàn vùi dập đối thủ. Và nhìn chung nữa thì tất cả những cái chiến thắng còn lại đều chỉ là chiến thắng bằng một bàn thắng 2-1 hoặc là 1-0, hoặc là chiến thắng của đội tuyển Mỹ trước đội tuyển Việt Nam là 3-0. Chúng ta thấy là không có những cái trận đấu chênh lệch như là chúng ta nhìn thấy những cái tỷ số như là 7-8-0 hay 10-0. Và cái điều mà tôi nhận thấy rất là rõ đó là cái sự chênh lệch giữa các đội bóng, mạnh và những cái đội bóng yếu và không được đánh giá cao đã được thu hẹp. Mặc dù chúng ta thấy trên sân thì sự chênh lệch về thể hình này, thể lực này, về kỹ thuật này rất là rõ. Thế nhưng mà các cái đội bóng mà không được đánh giá cao như là Việt Nam, như là Philippines hay những đội bóng đến từ châu Phi và đến từ Nam Mỹ như là Haiti, rồi Jamaica, thì đây là những đội bóng không được đánh giá cao. Thế nhưng mà họ thu hẹp khoảng cách với các đối thủ của mình, đó chính là bằng chiến thuật và mục tiêu rất là rõ ràng trong các trận đấu. Và tôi thấy rằng kỳ World Cup lần này, sau một lượt đấu, mặc dù là vẫn còn những trận đấu chưa được thi đấu, nhưng tôi thấy rằng là một kỳ World Cup mà hứa hẹn sẽ rất là nhiều điều bất ngờ. Theo tôi nghĩ là so với bóng đá của môn nam giới thì tôi thấy là khi mà xem cái kỳ World Cup lần này thì tôi vẫn còn cảm thấy là cái bóng đá nó vẫn còn khá là thể thao thuần túy, và chúng ta thấy rằng là các cái vận động viên thi đấu khá là fair play, không câu giờ, không ăn diving, tức là không ngã dở vờ để kiếm những quả đá phạt như là những cái môn thể thao như là những cái trận cầu bóng đá của nam giới, nên tôi thấy rằng là những cái trận đấu diễn ra rất là hay và hấp dẫn.
Vâng, anh đang nói đúng cái điểm mà tôi thấy một số những người bạn xem bóng đá họ cũng nhận định giống như vậy. Ở cái chỗ đó là chúng ta dường như trở về với đúng cái bản chất, cái giá trị của bóng đá trước đây mà chúng ta mong muốn được trở về. Nó không còn thị trường và nó rất là thẳng thắn, thậm chí là có những pha bóng ngây thơ, nhưng mà thực sự ra nó là cái đẹp của bóng đá, chứ không phải là chỉ thắng với thua. Và chúng ta thấy được cái điều đó rất là đẹp trong hình bóng của những cô gái trên sân cỏ. Có lẽ là tôi rất là muốn chúng ta nhìn lại trận đấu quan trọng của đội tuyển Úc, trận đấu mở màn. Matildas gặp Cộng hòa Ireland và thực sự là chúng ta đã nhận định về trận đấu này có thể Úc sẽ thắng nhiều. Nhưng mà thực tế diễn ra trên sân thì thấy rằng họ chỉ thắng một bàn mà thôi và trên chấm phạt đền. Anh nghĩ như thế nào về cái chiến thắng này? Bản thân tôi nghĩ rằng là Úc thực sự hiện nay họ vẫn đang làm một cái điều, đó là giấu bài. Cái điều rất quan trọng, bởi nếu như lộ hết bài thì họ sẽ không thể nào đi xa được. Mà mục tiêu của Úc thì không chỉ đơn thuần là vào tứ kết bán kết, mà mục tiêu vô địch là rõ ràng. Chúng ta thấy Sam Kerr không vào sân, có thể có những cái vấn đề sức khỏe nhất định, nhưng mà điều đấy cũng là điều mà huấn luyện viên mong muốn chứ ạ?
Thực ra thì cái trận đấu này của đội tuyển Úc thì Đây là lần đầu tiên đội tuyển Cộng hòa Ireland được tham dự cái giải đấu lớn nhất hành tinh, tức là lần đầu tiên được tham dự một cái kỳ World Cup. Thế còn đội tuyển Úc thì chúng ta đã được tham dự rất là nhiều kỳ World Cup rồi. Thế nhưng có một cái điểm mà khiến cho các cầu thủ của đội tuyển Úc ra sân có phần nào đó bị nao núng, đó chính là cái việc mà ngay trước khi trận đấu diễn ra thì Sam Kerr đã phải rút lui vì chấn thương, và Sam Kerr sẽ không thể thi đấu hai trận đấu đầu tiên, gần như chắc chắn là sẽ không thể đi thi đấu hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Úc. Và thiếu vắng đi Sam Kerr thì chúng ta thấy rằng là gần như tất cả các bài chiến thuật của đội tuyển Úc đều có Sam Kerr. Thế nhưng mà khi mà Sam Kerr không thể ra sân thì đây chính là một khúc mắc rất là lớn cho đội tuyển Úc về mặt chiến thuật. Và đội tuyển Úc sẽ ra sân với đội hình 4-4-2. Và chúng ta thấy là khi mà thiếu đi Sam Kerr thì tôi cảm giác là những cái đường bóng của đội tuyển Úc nó không còn được mạch lạc, và đáng nhẽ những đường truyền chủ yếu để tận dụng tốc độ và cái sự cắn lướt của Sam Kerr, giờ đây thì không còn có một cầu thủ nào trên hàng công có thể làm điều đó, bởi vì hai cầu thủ tiền đạo của đội tuyển Úc trong trận đấu này là Kylian Foot và Mary Fowler thì đây đều là hai cầu thủ mà có tốc độ, mà hai tiền đạo cánh, chứ họ không phải là những cầu thủ tiền đạo trung phong, nên chính vì thế mà cái lối chơi của đội tuyển Úc phần nào bị ảnh hưởng. Và thêm một điều nữa là đội tuyển Cộng hòa Ireland có một cái chiến thuật rất là hợp lý, tức là đây là cái trận đấu ra quân của đội tuyển Úc, thế nên là cầu thủ của đội tuyển Úc được sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ rất là hưng phấn. Và khi mà có được cái sự hưng phấn thì chính vì thế mà đội tuyển Cộng hòa Ireland thi đấu ngay trong những phút đầu tiên ở hiệp 1 thì họ thi đấu chủ động phòng ngự thật chặt. Khi mà đội tuyển Úc cảm thấy là bị nôn nóng thì lúc này họ sẽ tung ra những bài phản công. Và chính cái việc mà các cầu thủ của Cộng hòa Ireland phòng rất là chặt khiến cho đúng là các cầu thủ của đội tuyển Úc của chúng ta không tạo ra được những cái cơ hội rõ rệt. Vì quá ít khoảng trống, và chơi nổi bật bên phía của đội tuyển Cộng hòa Ireland đó chính là đội trưởng Maccabe, thì cô là thủ lĩnh và đã giúp cho đội tuyển Cộng hòa Ireland chèo lái, giúp qua được hiệp 1 với tỷ số là 0-0. Và điều này đã ảnh hưởng đến rất là nhiều đến tâm lý thi đấu của đội tuyển Úc, và chúng ta thấy rằng đội tuyển Úc chúng ta khi mà bước vào hiệp 2 có phần nào nao núng vì nôn nóng muốn ghi bàn thắng. Và thực ra thì chúng ta cũng rất là may mắn khi mà chúng ta được hưởng một quả phạt đền, chúng ta chỉ giành chiến thắng nhờ quả phạt đền này thôi. Và theo tôi nghĩ những đội bóng khác mà khi thi đấu với đội tuyển Úc thì cho thấy rằng là khi mà đội tuyển Úc thiếu đi Sam Kerr thì thực sự là những cái pha bóng tấn công sắc sảo của đội tuyển Úc gần như là không có, và hai tiền vệ trung tâm là Gorey và Cooney Cross của đội tuyển Úc, đây là hai tiền vệ thi đấu rất là năng nổ. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ năng nổ thôi thì vẫn chưa đủ, bởi vì chúng ta nhìn sang những cái đội bóng khác, những đội bóng mà tầm cỡ như đội tuyển Mỹ chẳng hạn, chúng ta có những cái tiền vệ trung tâm có thể nói là thực sự là đọc được trận đấu và kiểm soát trận đấu, đó chính là Lindsay Horan. Rồi ở những đội bóng khác lớn khác đều có những cầu thủ như vậy. Thế nhưng mà hiện giờ thì cái cầu thủ mà làm bóng của đội tuyển Úc đó là Emily Van Egmond thì cầu thủ này đã ở lúng tuổi rồi, không còn được phong độ. Và chính vì thế mà khi mà những cái trận đấu ở của đội tuyển Úc ở lượt sau thì theo tôi nghĩ cũng sẽ rất là khó khăn khi mà đội tuyển Úc còn sẽ phải gặp những cái đối thủ mà có thể nói là khá là khó chịu, trong đấy có đội tuyển Nigeria và đội tuyển Canada. Thế nên là cái điều mà duy nhất mà chúng ta có được từ cái trận đấu đầu tiên đó chính là một chiến thắng, là 3 điểm rất là quan trọng. Và trong hai trận đấu sau thì chúng ta chỉ cần có một chiến thắng nữa hoặc là hai trận hòa là chúng ta có thể vượt qua được vòng bảng.
Tôi thì tôi tin rằng là trận đấu gặp Nigeria sẽ là chốt khóa để mà mở ra cái cơ hội đi tiếp của đội tuyển Úc, cũng không khó khăn quá đối với họ và hoàn toàn có thể chủ động được. Trong cái lượt trận vừa qua thì chúng ta thấy không thể nào mà thiếu được, đó là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam, những cô gái lần đầu tiên được dự World Cup trong lịch sử của bóng đá Việt Nam, và gặp một đội tuyển quá mạnh. Thực sự là không có một đội bóng nào mong muốn gặp Mỹ ngay từ trận đầu tiên cả, nhưng mà cuối cùng thì Việt Nam đã phải gặp đội bóng này, và họ chơi phòng ngự rất chủ động đấy chứ ạ. Đặc biệt là những cái pha bóng thì tôi thấy rằng là cái sự chênh lệch quá lớn về thể hình, về kinh nghiệm thi đấu, về trình độ, thậm chí là đẳng cấp nữa. Nhưng mà rồi thì về phần bên nửa sân đó, thì họ vẫn chơi tốt và giữ sạch lưới, không như cái dự đoán của rất nhiều người là nhiều bàn thắng, mà họ đã tạo được những cái dấu ấn nhất định. Mà đặc biệt là sau cái pha cứu thua trên chấm phạt đền của thủ môn Kim Thanh. Anh nghĩ như thế nào về cái nỗ lực của các cô gái Việt Nam?
Có thể nói là quá tuyệt vời, bởi vì theo tôi nghĩ nếu như ở một giải đấu nào đấy và ở cách đây độ một vài năm thì chúng ta biết là đội tuyển Việt Nam từng thua đội tuyển Úc với tỷ số là 11-0, và nếu như ở một cái giải đấu trận đấu giao hữu thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn thua đội tuyển Mỹ với tỷ số là 8-9-0, đúng không? Và ví dụ như chúng ta trong cái trận đấu mà giao hữu trước chúng ta thua đội tuyển Tây Ban Nha là 9-0. Thế nhưng trong cái trận đấu này đội tuyển Việt Nam chỉ thua đội tuyển Mỹ có tỷ số là 3-0 thôi, và đúng là chúng ta không có một cơ hội nào, không có một cú sút nào về khung thành của đội tuyển Mỹ, không có một cú sút nào về phía khung thành, chứ đừng nói là trúng khung thành. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là điểm được của đội tuyển Việt Nam là gì? Đó chính là mặc dù để thua thì nhưng đội tuyển Việt Nam các cầu thủ vẫn không hề nao núng, vẫn thi đấu rất là đoàn kết, bọc lót cho nhau đến tận những phút cuối cùng. Các cầu thủ thi đấu có thể nói là nhiệt tình tới phút thứ 90, và chúng ta thấy là cộng đồng mạng cũng như là báo chí của những nước Đông Nam Á thấy rằng là các cầu thủ Việt Nam có thể chạy đến suốt 90 phút, đúng không ạ? Thì những cái thành quả này của đội tuyển Việt Nam đạt được từ việc là thua ít này, thi đấu đoàn kết này, rồi các cầu thủ không bị nao núng khi mà để thua, bởi vì chúng ta có một cái mục tiêu rất rõ ràng. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam đó chính là không để thua nhiều. Thế nên là khi mà chúng ta để thua với tỷ số là 2-0 hay 3-0, việc của chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như là nếu như chúng ta vào trận đấu với một cái hy vọng là giành chiến thắng thì đương nhiên thua 3-0 là thất vọng rồi, chúng ta sẽ dồn lên để phản công, để gỡ bàn. Thế nhưng mà mục tiêu của chúng ta là không để thua nhiều, thế nên là kể cả thua 3-0, đội tuyển của chúng ta vẫn trung thành với cái đấu pháp là phòng ngự có chiều sâu, bọc lót cho nhau thật tốt. Và đây cái là được gọi là cái kỷ luật chiến thuật. Và chính vì thế mà chúng ta nhìn thấy rằng là đội tuyển Mỹ có những ngôi sao rất là sáng. Chúng ta nhìn thấy cụ thể là 4 ngôi sao đi. Chúng ta thấy có Sophia Smith là cầu thủ đã ghi 2 bàn thắng, rồi là Rodman và Smith là 2 cầu thủ chạy cánh có thể lực này, có tốc độ này, có kỹ thuật này, rồi có một cái tiền đạo ở trung tâm rất là nhạy bén và rất là sắc sảo, đấy là Alex Morgan. Và chúng ta và đội tuyển Mỹ còn có một cái cầu thủ làm bóng là Lindsay Horan nữa. Với 4 cầu thủ ngôi sao như vậy thì nhưng họ không có quá nhiều khoảng trống để tận dụng, và chính vì thế mà đội tuyển Mỹ chỉ được ghi được có 3 bàn thắng thôi. Chưa kể đến đội tuyển Mỹ trên hàng ghế dự bị của họ còn có rất là nhiều cầu thủ sắc sảo như là Lucy Lavelle. Thế nhưng mà chiến thắng của đội tuyển Mỹ 3-0 thì theo tôi nghĩ đối với Việt Nam đây là một kết quả chấp nhận được, và đây có thể nói là một kết quả mãn nguyện dành cho các cái cổ động viên. Và có một điều nữa là trong cái trận đấu này thì tôi thấy rằng là thủ môn của đội tuyển Việt Nam là Kim Thanh đã có một trận đấu rất là tuyệt vời, và đặc biệt là khi mà Kim Thanh cản phá được cái quả penalty của Alex Morgan thì cho thấy rằng là các cầu thủ của chúng ta được tiếp thêm tinh thần. Và theo tôi nghĩ trong những cái trận đấu sau khi mà đội tuyển Hà Lan và đội tuyển Bồ Đào Nha là những cái trận đấu rất là khó khăn, thì nhưng mà chúng ta có thể tiếp tục đặt một cái mục tiêu không để thua nhiều, và thêm một cái mục tiêu nữa là ghi được một bàn thắng, chứ đừng đặt mục tiêu là giành chiến thắng và đừng đặt mục tiêu là lọt qua vòng bảng, bởi vì nếu mà chúng ta đặt những mục tiêu là xa vời đến như vậy thì chúng ta rất dễ bị vỡ trận và lại để thua, bẽ mặt trong những trận đấu sắp tới.
Vâng, đó là cái sự thực tế của bóng đá và thực tế của những gì mà Việt Nam mang đến cho World Cup kỳ này. Nhưng mà trong khi đó thì nếu như đọc báo chí của Việt Nam trong những cái ngày vừa qua thì chắc là anh cũng đã thấy có những bài báo nói một cách nó hơi quá khi mà nhận định rằng chúng ta đã vượt mặt những tiền đạo hàng đầu thế giới hay là như thế nào. Tôi nghĩ đó không phải là liều thuốc tốt cho chính những cầu thủ của chúng ta, khi mà bản thân Kim Thanh nói rằng là Kim Thanh đã xem rất kỹ băng hình của các trận đấu của tuyển Mỹ và cố bắt bài được. Tôi rất thích cái chữ đó là bắt bài, và chúng ta cũng thường xuyên sử dụng nó trong khi mà chơi bóng, đúng không ạ? Cái điều đó thì nó sẽ thực tế hơn đối với một đội bóng và các cô gái của chúng ta, thay vì đặt cho họ những cái bóng dáng của những người khổng lồ trên vai của những cô gái mới lần đầu tiên tham dự World Cup, có lẽ nó sẽ còn tạo ra một cái gánh nặng rất lớn cho họ nữa. Và thậm chí với những cổ động viên thì dường như họ tạo ra một cái ảo tưởng nào đó từ chính những cái bài báo như vậy.
Vâng, thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi là ở trong cái thời đại công nghệ thông tin và giới truyền thông thì rất là nhiều các cái trang báo, những bài viết thì giật tít để có thể nói là để thu hút người xem. Thế nhưng mà tôi cũng đồng tình với anh Ngọc, tức là chúng ta thua 3-0 thì không phải là chiến thắng, đúng không? Chỉ có cái là chúng ta cảm thấy hài lòng với kết quả thua 3-0, bởi vì đạt được mục tiêu của mình thôi. Và có thể nói là thủ môn Kim Thanh đã làm việc rất là tốt, bởi vì chúng ta chuẩn bị, có thể nói là đội Việt Nam chuẩn bị khá là tốt và chuẩn bị rất là kỹ cho cái kỳ World Cup này, khi mà chúng ta được tập trung rất là sớm này, chúng ta được thi du đấu ở châu Âu này, xong rồi chúng ta lại còn sang New Zealand trước 2 tuần, sang sớm hơn tất cả các đội bóng khác để chuẩn bị này. Thế là Việt Nam được chuẩn bị rất là tốt, bởi vì đây chính là một cơ hội mà rất là quý cho các cầu thủ Việt Nam được thi đấu với những đội bóng hàng đầu, bởi vì không phải dễ dàng mà Việt Nam được thi đấu với đội tuyển Mỹ. Chúng ta xin thi đấu giao hữu đội tuyển Mỹ chưa chắc đã được. Thế nên đây là một cái cơ hội rất là quý để cho Việt Nam được giao lưu này, để các cầu thủ chúng ta được học hỏi kinh nghiệm này. Nên chính vì thế mà khi mà các cổ động viên, khi mà chúng ta thua ví dụ như là 3-0, thế nhưng mà chúng ta phải có những cái nhận định rất là rõ ràng. Thứ nhất là đội tuyển Mỹ họ chưa chơi hết sức, bởi vì họ không muốn dính chấn thương và họ cũng không thực sự là phải giành chiến thắng quá nhiều, bởi vì 3-0 cũng là đủ chiến thắng rồi. Nên chúng mình phải hiểu là đội tuyển Mỹ hoàn toàn có thể thắng nhiều hơn, đúng không? Có thể thắng nhiều hơn nếu như họ thực sự là thi đấu hết mình, mà thi đấu thực sự như quyết tâm hơn. Thế nhưng mà tôi biết là đội tuyển Mỹ vẫn chưa tung hết sức của mình, bởi vì đây là không phải là một cái trận đấu mà quyết định tới chức vô địch. Và chính vì thế mà khi mà các cầu động viên, khi mà chúng ta nói và chúng ta bàn luận về, thì chúng ta phải hiểu để các cầu thủ của chúng ta bình tĩnh và tiếp tục tập trung vào cái mục tiêu ở những cái trận đấu sắp tới, bởi vì khó khăn của đội tuyển Việt Nam chưa vượt qua, bởi vì đây chỉ là một cái bước đầu tiên thôi. Bởi vì khó khăn của đội tuyển Việt Nam đó chính là ở những cái trận đấu tiếp theo, và đặc biệt là trong cái trận đấu tiếp theo khi mà đội tuyển chúng ta gặp đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã để thua đội tuyển Hà Lan với tỷ số là 1-0, và chính vì thế mà trong trận đấu tới đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ rất là quyết tâm để giành chiến thắng trước Việt Nam. Thì nếu như chúng ta lại nghĩ rằng là thua Mỹ 3-0 chúng ta có thể thi đấu ngang ngửa với đội tuyển Bồ Đào Nha thì chúng ta sẽ rất là dễ bị sập bẫy. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng là đội tuyển Bồ Đào Nha rất muốn giành chiến thắng, và việc chúng ta là tiếp tục giữ vững cái kỷ luật chiến thuật và đặt mục tiêu là ghi bàn, thì có thể vì đội tuyển Bồ Đào Nha nôn nóng và muốn giành chiến thắng thì có thể họ sẽ lại bị mắc những sai lầm ở hàng phòng ngự. Và biết đâu chăng nếu như chúng ta phòng ngự rất là tốt, chúng ta để thua rất là ít, thì biết đâu chúng ta lại ghi được một bàn thắng và chỉ để thua với những cái tỷ số rất là sát sao như là 2-1 hay là 3-1. Hoặc thậm chí là có thể là giành được một trận hòa hoặc là một trận thắng không tưởng là 1-0 trước Bồ Đào Nha chẳng hạn. Thế nhưng mà cái mục tiêu của chúng ta không phải là giành chiến thắng, mà mục tiêu của chúng ta tiếp tục vẫn phải là hạn chế số bàn thua tối thiểu và ghi được một bàn thắng. Vậy chúng ta nhìn vào hai trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan, chúng ta thấy các cầu thủ của Hà Lan thì quá khỏe và thể hình thể lực của họ vượt trội. Và nếu như các cầu thủ Hà Lan mà gặp đội tuyển Việt Nam ở trong cái trận đấu cuối cùng mà đội tuyển Việt Nam ở Hà Lan cần phải giành chiến thắng, thì theo tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ còn gặp khó khăn không chỉ trước cái trận đấu gặp Bồ Đào Nha mà cả đội tuyển Hà Lan nữa.
Vâng, trong vai trò là những cổ động viên, tôi nghĩ rằng là anh Việt Hoàng cũng như tôi và rất là nhiều cổ động viên yêu bóng đá một cách thực sự và công tâm, để chúng ta luôn luôn cổ vũ hết mình, theo dõi bóng đá với một cái tinh thần khích lệ, làm sao cho các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là trong cái khó khăn như thế này, gặp những đội tuyển hàng đầu thế giới và sắp tới là Bồ Đào Nha nữa, thi đấu đúng đấu pháp, tập trung vào trận đấu và người hâm mộ luôn luôn ở đằng sau họ. Tất cả những pha bóng đều được người hâm mộ ủng hộ hết. Cái điều đó không quan trọng là tỷ số như thế nào hay là bàn thắng ra sao nữa, đúng không quý vị? Quý thính giả đang theo dõi tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ là bây giờ còn quá sớm để chúng ta nhận định về cái lối chơi hoặc là nhận định về cái thực lực mà 100% các đội bóng mang đến tới giờ phút này. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy le lói những cái điểm mà đối với một người xem bóng đá thì có lẽ là những ấn tượng đầu tiên hoặc là những thất vọng nào đấy từ các đội tuyển, thưa anh.
Vâng, tới thời điểm này sau những cái trận đấu vòng 1 thì tôi thấy ba đội tuyển mà để lại cho tôi rất là nhiều ấn tượng. Đương nhiên là đây là dựa trên một trận đấu và đối thủ của họ thì cũng khá là chênh lệch. Ví dụ như là đội tuyển Tây Ban Nha thì chỉ phải gặp Costa Rica, đội tuyển Nhật Bản chỉ phải gặp Zambia. Thế nhưng mà tôi thấy hai đội bóng mà để lại cho tôi nhiều ấn tượng đó chính là Tây Ban Nha và Nhật Bản. Bởi vì cả hai đội bóng này, nếu các quý vị thính giả và anh Xuân Ngọc có xem lại các cái trận đấu của Nhật Bản và Tây Ban Nha thì thấy rằng là khi mà họ tấn công thì họ rất là biến hóa. Họ rất biến hóa, họ không chỉ sử dụng là súng cánh, tạt cánh rồi là, mà lối chơi của họ dựa trên kỹ thuật và dựa trên có thể nói là chiến thuật, là những cái đường truyền, những cái pha đập nhà và sau đấy là những pha chọc khe. Và chính vì thế mà cả hai đội tuyển Tây Ban Nha và Nhật Bản cho tôi thấy rằng là họ là những cái tập thể rất là đoàn kết, và đặc biệt là khi tấn công họ có những lối chơi rất là hiện đại. Và tiếp theo, cái đội tuyển mà gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ đó là đội tuyển Haiti. Đây là một đất nước rất là bé ở Nam Mỹ, khu vực Trung Mỹ. Và trong cái trận đấu gặp đội tuyển Anh thì ai cũng nghĩ là đội tuyển Anh với những nhiều cầu thủ xuất sắc như vậy và nổi tiếng như vậy thì sẽ là mưa làm gió trước Haiti. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đội tuyển Anh thì sau khi vô địch cái kỳ Euro năm ngoái và đặc biệt là bị mất một số cầu thủ vì chấn thương và dã từ đội tuyển, trong đó có tiền đạo Alan White rồi là Franz Kirby, đội trưởng của đội tuyển Anh thì bị chấn thương không thể tham dự. Chúng ta thấy là đội tuyển Anh thi đấu không được quá là mạch lạc và thực sự không quá là ấn tượng, và như thế nhưng mà chúng ta không thể nói đến cái chiến tích của đội tuyển Haiti khi mà họ thi đấu giống như đội tuyển Việt Nam, phòng ngự rất là tốt, phòng ngự rất là chặt và có những đường phản công dựa vào tốc độ của các tiền đạo, và chỉ một chút nữa thôi thì các cầu thủ Haiti thậm chí là có thể gỡ hòa cơ. Thế nhưng mà tiền đạo của họ không đủ sẵn sàng cũng như là thủ môn của đội tuyển Anh quá xuất sắc, và chính vì thế mà Haiti tới thời điểm này chính là theo ý kiến của tôi đó chính là chú ngựa ô của giải, bởi vì thực sự là một đất nước rất là nhỏ, thế nhưng mà Haiti đã để lại một ấn tượng trước một đội tuyển rất là mạnh. Thế còn về những cái đội bóng tới thời điểm này thì thực sự không phải là đội bóng nào để lại thất vọng, mà tôi thấy tất cả các đội bóng tham dự đều có thể nói là thi đấu hết mình và thể hiện được cái sự chuẩn bị của mình. Thế nhưng cái phần nào nó chính một chút thất vọng nào đấy, đó chính là những cái đội tuyển lớn họ chưa thực sự thể hiện được cái đẳng cấp của mình, như là đội tuyển Australia của chúng ta này, đội tuyển Canada, đội tuyển Mỹ hay đội tuyển Pháp, thì họ, nhưng mà tôi cảm giác rằng là đội tuyển Mỹ hay đội tuyển Canada thì tôi cảm giác rằng là họ chưa thực sự là đạt được điểm rơi phong độ. Còn đội tuyển Pháp thì chúng ta biết rằng là ngay từ trước vào giải đấu thì để thua đội tuyển Úc, thì tôi cảm giác là đội tuyển Pháp cái sự lục đục của đội bộ của họ đã khiến cho họ không có được một cái tập thể đoàn kết, và trong cái trận đấu gần đây nhất thì họ bị cầm hòa trước đội tuyển Jamaica. Còn đội tuyển Australia thì chúng ta thấy rằng là thiếu vắng Lee Samker là gần như chúng ta mất đi đến 30% đến 40% sức mạnh của đội tuyển Australia, nên chúng ta rất là mong Samker có thể trở lại thi đấu ở cái trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Hy vọng rằng là các cầu thủ đồng đội của Samker sẽ giúp đội tuyển Australia giành chiến thắng ở trận đấu sau, để Samker khi mà trở lại thì chúng ta có một cái tiền đạo lành lặn và mạnh khỏe cho những cái trận đấu ở cái vòng đấu loại trực tiếp.
Vâng, và chúng tôi sẽ tiếp tục bình luận World Cup cùng quý vị trong các chương trình tiếp theo. Rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.